Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2012. Chúng ta mỗi người đều có một cái nhân duyên rất là khác nhau khi đến với đạo. Rồi trên con đường học đạo và tu tập, chúng ta cũng rất là khác biệt. Mỗi người có cái duyên lành, có khi thì đến với đạo rất là ngắn, nhưng mà lại thấm nhuần chánh pháp rất là dễ. Rồi có khi chúng ta đến với đạo rất là lâu mà cái năng lực thấm nhuần chánh pháp để tu thì có khi nó cũng chạy trật, rồi có khi bị trôi theo dòng đời. Thế cho nên thưa các vị, cái nhân duyên để đến với đạo nó không phải là giống nhau. Rồi cái điều thứ hai nữa là cái quá trình tu để tiến bộ được trong đạo nó cũng không giống nhau. Có những người họ liệt đời sống họ vào sự tu tập mấy mươi năm mà nó cũng không có tiến bộ chi. Thế rồi có những người cái duyên lành của họ nó rất là kỳ lạ. Họ đến với đạo thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà cái năng lực tu của họ nó thành đạt những cái chiều cao, những cái chiều sâu rất là đáng nể phục. Do vậy cho nên trong quá khứ Đức Thế Tôn thường thường có những bài pháp dạy cho chúng ta là gieo cái chủng nhân lành để gầy cái nền tảng vững chắc để đi vào con đường tu. Và đa phần những bài kinh của Đức Thế Tôn dạy trong văn học A Hàm thì Ngài đều kể lại cái tiền kiếp rất là xa xưa. Và cứ mỗi một lần có mặt giữa từng đời, Ngài không có nể hà gì về cái chuyện xả thân mạng để làm tất cả những thiện sự và để gieo cái duyên lành với chúng sinh. Và kỳ thực là những cái bậc thầy có mặt trên hành tinh này có khi đã từng lịch kiếp tu tập, đã từng hành Bồ Tát Đạo rất là nhiều đời mới có khả năng giáo hóa được. Bằng không thì thưa các vị không có khả năng nói năng cho người ta thấm nhuần được chánh pháp. Và trong kinh văn có nói là đa kiếp vi hiếu tử, vi lương tướng, vi minh quân, rồi tái lai mới thành tựu được bậc đạo sư để truyền đạt chánh pháp. Tức là nhiều kiếp đã từng làm con hiếu, đã từng làm tôi trung, đã từng làm những vị minh chúa, rồi mới có khả năng làm được một bậc đạo sư để truyền đạt chánh pháp. Do vậy cho nên trong kinh văn A Hàm thường thường, nhất là tiểu bộ kinh, nếu các vị có đọc thì thấy là Đức Thế Tôn thường kể lại những câu chuyện tiền thân rất là hay và cũng rất là cảm động. Có những kiếp Ngài kể Ngài là con chó sống hoang dã nơi Gò Mã. Có những kiếp Ngài kể Ngài là những cái loài cá. Và tôi nhớ ở trong tiểu bộ kinh có một bài kinh rất dễ thương là hôm đó Thế Tôn đi khất thực về, thọ tai xong Ngài đứng ngần ngừ nhìn cái hồ nước tắm của chư Tăng ở trong kỳ viên tinh xá. Và mùa hạn nó xảy ra rất là lâu trên đất Ấn, cho nên cái hồ kỳ viên nó cạn khô và nắng nó nóng, nó làm cho nước cũng nóng gần như muốn sôi lên. Một số cá nó nổi trên mặt nước, nó khờ hết. Và một số thì do nước rút rất là nhanh cho nên nó lội lạch bạch ở trên bùn, nó tìm mọi con đường để nó xuống với vùng nước. Và A Nan đi theo bên chân Đức Thế Tôn, nó và bạch Đức Thế Tôn cái tình trạng này thì không mấy ngày nữa thì có hồ kỳ viên này nó sẽ cạn khô và biết bao nhiêu sinh vật được chết. Thế Tôn nói A Nan à, ông hãy lấy áo tắm ra đây cho ta muốn tắm. Thế Tôn kêu A Nan lấy áo tắm thì A Nan rất là kinh ngạc, nói rằng bạch Thế Tôn, nước còn rất ít mà bùn đen đầy hết, Thế Tôn làm sao có thể tắm được? Mấy khi thì nước nó lên tới gần bờ, và trên cái cầu này thì chư tăng có thể tắm được, và Đức Thế Tôn có thể đứng ở trên cầu và xối nước. Còn hôm nay thì không cách gì tắm được, nước nó rút gần cạn. Thế Tôn, ông hãy nghe lời ta, lấy áo tắm đi, ta muốn tắm ngay bây giờ. Thưa các vị, khi Thế Tôn nói một câu đó thì trên cung trời ngôi vua Đế Thích bị rung chuyển rất là mạnh. Đế Thích không biết chuyện gì xảy ra ở nhân thế, cho nên ông mới nhìn xuống và thấy Đức Thế Tôn đang đứng ngần ngừ ở trên cầu tắm và định tắm. Đế Thích biết rằng Thế Tôn vì lòng từ bi muốn cho những loài sinh vật trong hồ nước này không có bị chết do hạn hán, cho nên Đế Thích vội vàng gọi thần mây, thần gió, thần mưa tới. Và trong phút chốc, thưa các vị, mây đen cuồn cuộn kéo về và mưa cả một thành Xá Vệ thèm khát mưa mấy tháng. Thế là đột nhiên một cơn mưa tới tắm mát cả một vùng thành phố, và sau đó thì không bao lâu nước trong cái hồ Kỳ Viên dâng tràn lên và Thế Tôn tắm. Và chiều hôm đó thì chư tăng bao quanh lại bạch Đức Thế Tôn. Hôm nay có một điều kỳ lạ là khi Thế Tôn khởi ý muốn tắm thì trời lại mưa xuống. Chúng con muốn biết lý do gì mà có cái sự cảm nghiệm hay như vậy. Thế Tôn nói các ông không biết đó thôi. Trong quá khứ cách đây ngàn vạn kiếp có một lần ta cũng sinh trong cái hồ nước này, ta là con cá đen thui thôi. Và khi mới vừa có mặt thì ta đã phát nguyện rằng không có ăn những thức ăn sát hại sinh mạng, tức là ăn chay thôi, ăn rong, ăn cỏ thôi. Đúng ra dòng họ loài cá như ta thì phải ăn thịt của những loài cá con. Thế nhưng mà khi ta vừa có mặt thì ta phát nguyện rằng là cả một đời ta sẽ ăn chay thôi. Và thế rồi năm tháng đi qua, một năm vào cái mùa hạn hán như thế này, và hồ nước cũng khô cháy như thế này, ta mới ngẩng đầu ta nhìn lên trời bằng cái đôi mắt trong như hai viên ngọc bích. Ta phát nguyện thầm với thần Đế Thích rằng, ta nói nếu thật phước lành do ta trì trai, tức là do ta giữ gìn sát giới một cách cẩn trọng, thì xin trời hãy làm mưa ngay xuống để cứu cho dòng họ cá nơi ao hồ này đừng có bị khô hạn mà chết. Và lúc đó ta chỉ cần khởi tâm đại bi và mong muốn trời mưa thì trời cũng mưa như hôm nay. Đó là cách nay ngàn vạn kiếp do tu tập phước lành đã có, cho nên điều mong ước của ta liền xảy ra thôi. Huống nữa bây giờ Như Lai Thế Tôn đã đầy đủ công hạnh phước như hà sa, cho nên khi ta thấy chúng sinh chìm trong khổ não khởi đại bi tâm thì Đế Thích Thiện Thần phải nghe lời ta thôi. Đó là một bài kinh ở trong Tiểu Bộ Kinh rất là hay. Rất nhiều bài kinh vô cùng cảm động như vậy. Thế cho nên chúng ta phát tâm lành tu tập thì cái điều đầu tiên các vị nên nhớ là những pháp chế của Đức Thế Tôn dạy về vấn đề khởi từ tâm, rải lòng lành xuống vạn loại chúng sinh. Cái điều rất là cần để tạo phước điền. Phước điền của mình tạo trong một đời nó không mất cho đến ngàn vạn đời. Thưa các vị, nếu duyên lành hội tụ thì các vị hưởng được phước lành của các vị tự tạo. Tôi có một người bạn, vì như tôi có kể cho các vị nghe, và thầy Thông Triệt, thầy là người chủ nhân của cái vùng đất của Thiền viện Viên Chiếu hiện tại. Sau 75 thì thầy là người đầu tiên đến ở Thường Chiếu cùng với một vài thầy nữa khai cơ lập nghiệp xây dựng cái Thường Chiếu trước năm 75, trước khi sư ông về. Thế rồi sau 75 thầy bị đưa đi ra đất Bắc học tập cải tạo 13-14 năm trên đất Bắc. Và thưa các vị, đây là một con người kỳ vĩ đó. Về cái công vô hành trì thì tôi nghĩ trong thế giới tăng sĩ chưa có ai có được cái công vô hành trì như thầy. Và thầy là người khai mở cái dòng thiền tánh không. Nếu các vị đã từng nghe các nơi thì biết cái dòng thiền này, thiền tánh không. Mình kể cho các vị nghe, thầy Không Chiếu rồi phải không? Không Chiếu là đệ tử của ông, là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang hồi xưa. Và dường như đệ tử ông, cái nhóm đại tá tỉnh trưởng rất là đông. Một ông đó là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Vĩnh Long hồi xưa, tức là cụ Dương Hiếu Nghĩa nhà ta. Và mấy ông cụ này thuộc cái loại cứng đầu nhất hồi xưa. Ví dụ như cụ Dương Hiếu Nghĩa hồi xưa, tức là cụ Không Như á, ông già đó cũng rất là cứng đầu. Mình hình dung là khi ông nhậm chức tỉnh trưởng của tỉnh Vĩnh Long rồi, thì nói chuyện lang thang cho ông vui đó. Thì cái tư dinh của ông á, thay vì là tư dinh để ông ở là tòa tỉnh trưởng, ông xung làm công quỹ là mở thành cái câu lạc bộ sĩ quan. Ở trong cái câu lạc bộ sĩ quan này thì anh nào đi vô cũng phải bỏ tiền ra. Là lần đó ông Thiệu và ông Khiêm về kinh lý vùng tỉnh Vĩnh Long á, ghé câu lạc bộ sĩ quan ăn uống, ăn xong trả tiền đàng hoàng à, chứ ông không có chiêu đãi. Và mình cười ngất mà nói ông dám chọc giận tổng thống và thủ tướng à? Ông không sợ bị cách chức à? Nói ngán gì thầy, mình là loại người có tài mà. Với lại rất là cứng đầu, không biết sợ ai hết. Từng lên voi xuống chó, rồi ông già Không Chiếu cũng thế. Và các vị đó thì đều đến đảnh lễ ngài Thông Triệt nhà ta lúc ở trong tù trên đất Bắc đó các vị. Mình hình dung là ông năm 75 khi mình cùng với một số các thầy về Thiền Chiếu bắt đầu cái công trình làm ruộng làm rẫy nên đó, thì chừng như 2 tháng sau rồi đó, một buổi chiều thì thấy người ta còng ta từ Thông Triệt chạy ngang qua. Và mình không biết lý do gì, tới chừng 10 mấy năm sau thì mới được thả về. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trong cái giấy, gọi là giấy gì, giấy thả tù nhân đó, phóng thích tù nhân đó, ghi là tình nghi gì, phản động, không có một cái tội chi cả, tình nghi phản động mà nhốt cùm chân cùm tay. Cái lúc bắt ông đó thì ông khoảng chừng chắc chưa tới 40. Thế rồi từ trại giam Phan Đăng Lưu chuyển ra đất Bắc trong vòng có 3-4 tháng thì thôi ra đó người ta nhìn đó, người ta nói thưa cụ, năm nay cụ được 80 chưa vậy? Thì các vị biết là trong mấy tháng thôi thì cái khả năng hành hạ làm cho suy sụp đến nỗi như vậy thì các vị hình dung là con người như thế nào mà không chết. Lúc đó đã xuất gia với cụ Trúc Lâm rồi, đã học được cái pháp biết vọng không theo rồi. Thế nhưng mà rồi vô tới trại tù rồi thì thưa các vị, những cái pháp môn mà học trong quá khứ dường như nó không có tác dụng gì nhiều cả, cho nên ông tu miệt mài. Và những năm 79-80 thỉnh thoảng tôi về Thường Chiếu thì ông cụ Trúc Lâm đưa cái thơ này nè, chú coi nè, Thông Triệt gửi xin đồ nè. Mình nhìn thấy là 10 ký đường, 10 ký cà phê, 10 ký trà. Tôi nói ủa ông xin cái chi ngộ vậy? Ông nói hắn không có xin thức ăn thức uống gì đâu, mà hắn xin đường, xin trà, xin cà phê để thức. Đêm không ngủ, ban ngày bị cùm, nhưng mà ban đêm là phải thức tu đó chú. Các vị hình dung con người đó là cái sự kiên cường như thế nào. Và thế rồi không biết bao nhiêu năm, một hôm ổng đem giấy ra ổng viết, là tại vì cái con đường biết giọng không theo, ổng miệt mài công phu nhưng mà vẫn chưa sáng bừng được cái lẽ sắc không, tức là chưa có chứng nghiệm được trạng thái an lạc gì hết. Cho nên ổng ghi mấy chữ là không tu, không tu, không tu, viết một tràng dài vậy. Rồi ổng gạch bỏ. Rồi bất thần sao tới cái giây phút nó, giờ linh nó tới, cho nên ổng bừng sáng ra mọi vấn đề. Ổng nói à thì ra là như vậy. Thì sau đó rồi thì thời gian không bao lâu, ổng bắt đầu an trú được tâm, bắt đầu tập khí công lại như những ngày tháng bình thường. Tuy người ta không bao giờ cho ra ánh sáng, thế nhưng mà trong vòng có chừng 2 tháng sau thôi, ổng phục hồi lại hình hài, ổng hồng hào tươi bưởi, ăn cũng một chút cơm gạo nát, gạo đầy sâu và mọt, tí muối chứ không có gì lạ. Thế nhưng mà ông bắt đầu mập mạp lại, phục hồi lại sức khỏe, da dẻ hồng hào tươi nhuận. Và thậm chí bây giờ 80 ngoài rồi vẫn còn vẫn còn hồng hào. Và thậm chí ông già không chiếu đó là ông đại tá tỉnh trưởng tỉnh Phan Rang, các vị hình dung là 85, 87 mà lái xe từ miền Nam Cali tới miền Bắc Cali 7-8 tiếng đồng hồ, rất ngon lành. Hỏi chứ thầy lái không mệt sao? Xe nó chạy với tôi chạy đâu mệt thầy, cứ ngồi đó là nhiếp tâm an trú trong trong niệm rồi đi thôi chứ có gì đâu mệt. Nhưng mình kể chuyện đó đi, quy kết là chuyện này thôi, nó dính liền với câu chuyện mà Đức Thế Tôn kể trong A Hàm. 3-4 tháng sau, sau khi ông sáng bừng được đạo rồi, còn không nói đủ rồi về à, tôi không ở đây nữa, ông ra lệnh không không đủ rồi, ngang đây thôi, xong rồi phải về miền Nam thôi, thì giờ nó còn dài nữa, không ở đây nữa. Và ông cứ ra lệnh khơi khơi vậy đó, là không biết hộ pháp tiện thần làm sao đó, rồi tự nhiên là chừng tháng sau thả về, đưa về miền Nam. Và rất là vui. Thực ra thì mình cũng không lường được các bậc thầy nhé. Về thì tóc tai để dài, mặc áo rách bươm, đổi với nó lá cờ đi vô thăm cụ Trúc Lâm. Vô ông nói là mình thử đó cao nhà, ông còn nhìn ra mình không, tại vì mười mấy năm mà phong trần lắm nổi trên nước mắt mà. Vô vô cái ông già Phong Triệt mới về đó hả? Nó ông già hoảng câu cái làm thân tâm mình rúng động hết, nước mắt mình chảy dài xuống như phục lại. Và kể chuyện đó để thưa cùng các vị một điều, đó là năng lực tu chúng ta mà có, thế thì hộ pháp tiện thần nghe lời các vị à, biểu họ nghe à. Từ lực của mình mình đủ thì thưa các vị, mình xây dựng được cái nền tảng nó vô cùng vững chắc để từ đó mình tiến đạo. Và nếu đời tu mình mà không có niềm tin chế tâm bảo vững chắc, không có thiết lập được cái nền tảng nhân quả rõ ràng á, thì các vị tu các vị phất phơ cho vui thôi, chứ không thấy ứng nghiệm gì của cái tiến trình tu cả. Cho nên cái căn bản đầu tiên của người tu tập học đạo là phải đặc biệt là có niềm tin nhân quả rất là vững chắc, xây dựng cái nền tảng phước điền từ tâm thức, từ lời nói, từ việc làm. Và điều này nó rất là quan trọng. Không có một vị thầy nào không nuôi dưỡng đời sống đạo hạnh của mình và năng lực giác ngộ của mình bằng từ tâm ấy. Gây thiện nghiệp đó là cái nền tảng vô cùng vững chắc ấy. Một tâm thức mà khởi ý niệm lành đó là sinh được một thiện nghiệp. Tâm thức mà khởi ý niệm nó bất thiện thì các vị đã tạo nghiệp ác rồi, chứ không phải là các vị phải nói năng làm tổn thương người ta hoặc là hành xử xúc phạm người ta mới là gây ác nghiệp. Không, suy nghĩ là gây ác nghiệp rồi, hãy cẩn trọng. Tại tâm thức của mình nó phát sóng mà, sóng năng lượng tâm thức nó rất là mạnh, nó lây lan. Đó là một loại ngôn ngữ rất là mạnh, nó đi thẳng từ trái tim của mình đến trái tim người kia bằng năng lực của ý thức suy nghĩ. Cho nên với một người tu thì vô cùng cẩn trọng về khả năng suy nghĩ.